tác phẩm Qua cơn bão dữ của tác giả Kim Hà do Radio Giờ của Mẹ thực hiện. Ngày thứ 14 của lộ trình, ngày 9 tháng 4 năm 1980. Sáng sớm hôm nay, chị Tư lay chúng tôi dậy thật sớm. Trời còn tối mà chị Tư đã chuẩn bị cho chúng tôi hai chai nước lạnh, loại chai Coca lớn. Chị gói cho tôi một con cá khô cỡ bằng hai bàn tay và một nhúng gạo. Tôi đề nghị đưa cái áo thun đẹp nhất của anh Vĩnh cho chị để đổi lấy đôi dép nhật của chị. Vì qua bao nhiêu đoạn đường, đôi dép của tôi đã sắp đứt quai. Còn hai con tôi lại mất dép. Chị Tư mừng quá, đổi ngay. Tôi lại rủ anh chị Tư cùng đi qua biên giới Thái với chúng tôi, để chúng tôi vững tâm là sẽ được dẫn đi đến nơi. Nhưng chị Tư nói là chị chưa chuẩn bị để đi, và lại, chị là người dân Miên, có thể họ sẽ giữ gia đình chị ở các trại tị nạn dọc biên giới Miên Thái, để chờ hoàng thân Sihanouk về giải phóng Cambodia, giành lại tự do, chứ họ không cho vào Thái Lan để đi định cư ở Mỹ hay các nước khác. Vì lý do này, nên gia đình anh chị Tư không dám ra đi. Chị Tư bảo chúng tôi cứ theo vợ chồng người em trai của chị, thì họ sẽ đưa chúng tôi đến tận nơi. Chị và hai người đàn ông, vốn là em trai và em rể của chị, cho chúng tôi biết là họ đã đổi chiếc nhẫn của tôi ra được hai lạng vàng. Vì thế, cuộc hành trình của chúng tôi sẽ tốt đẹp, không thiếu tiền. Tôi cảm động trước sự tận tình của họ. Tôi khóc rưng rức vì cảm động trước sự chăm sóc và chu đáo của chị Tư. Trước giờ chia tay, chúng tôi đều chắp hai tay vái lại chị, một ân nhân của mình. Chị ôm hôn chúng tôi rồi chúc may mắn. Mắt chị đỏ hoe, chúng tôi cũng vậy. Ơn nặng nghĩa đầy, phải chăng chị là người của Thiên Chúa đến cứu giúp chúng tôi? Giờ đây, tôi đã xa chị Tư hơn nửa vòng quả địa cầu. Tôi đã quên mất khuôn mặt của chị, vị thế căn nhà của chị rồi. Tôi đã có những gì tôi mong ước, nhưng không bao giờ tôi quên được tấm tình cao đẹp của chị Tư Sisophone. Tình nghĩa của chị đối với gia đình tôi cũng bao la, cũng đẹp đẽ như tình mẹ đối với con cái. Tôi nhớ ơn mẹ tôi đã hy sinh trọn đời cho con cháu. Tôi nhớ ơn anh Tư Tê vì ân nhân của tôi ở Sài Gòn. Tôi nhớ ơn ông Tư Em đã chỉ mối cho gia đình chúng tôi đi vượt biên. Tôi nhớ ơn người đàn ông Miên đã chở năm mẹ con tôi trên chiếc Vespa để đi về lại Xoài Riêng dưới cơn nóng gay gắt. Nhưng hơn tất cả, tôi nhớ ơn Thiên Chúa và mẹ Maria đã bao bọc che chở gia đình tôi suốt cuộc hành trình đầy hiểm nguy và mất mát. Tôi mong mỏi rằng một ngày nào đó, khi chế độ Cộng sản sụp đổ, tôi sẽ có dịp về thăm lại Việt Nam và Cambodia. Tôi sẽ cố gắng ghé lại thành phố biên giới Sisophone để mong tìm gặp chị Tư, để ôm chị nói lên những câu cảm ơn nồng nhiệt nhất. Hình như Thiên Chúa đã sai bảo những người có tên Tư đến để giúp đỡ chúng tôi thì phải.
Chúng tôi thu dọn xong đồ đạc, giờ đây vẫn chỉ có hai cái giỏ, một thùng đựng nước, hai chai nước, một nhúng gạo và một con cá khô. Tôi cúi chào anh chị Tư và gia đình, rồi theo chị Năm, người em dâu của chị Tư, cũng là người tôi đã gặp đầu tiên hôm qua. Thế rồi chúng tôi đi bộ về phía mà ngày hôm qua tôi đã ở rừng đi ra. Chúng tôi quá mệt mỏi vì những ngày trước, nay lại đi bộ tiếp, chân các cháu sưng lên, chúng tôi không dám bỏ đi một món gì, nhất là thùng nước và hai chai nước. Đường đi như dài ra, chúng tôi đi ở dưới đường đất đỏ, còn chị Năm đi phía trên, bởi lẽ nếu đi phía trên, bộ đội Việt Cộng có thể phát hiện ra chúng tôi rõ. Lúc ra đi là khoảng 5 giờ sáng, chúng tôi đi như lết, chậm như rùa, đến nỗi chị Năm phải dừng lại đợi chờ. Anh Năm và anh Sáu thì đã đi trước để chuẩn bị đón xe bò. Anh Vĩnh đã chuẩn bị sẵn từ hồi tối hai cái bọc được làm bằng hai cái áo dài tay của anh Vĩnh và tôi. Anh Vĩnh cõng cháu Ninh 8 tuổi, tôi cõng cháu Kim 5 tuổi, chưa kể cái bầu. Lúc ấy đã được 6 tháng. Cháu Khang xách một thùng nước, nước sóng sánh đổ ra ngoài rất nhiều. Cháu Trang thì xách hai chai nước. Anh Vĩnh đeo một giỏ đựng gạo và cá khô, tay xách một giỏ. Tôi vừa xách một giỏ, vừa cõng một cháu, vừa mang bầu. Gia đình tôi lúc ấy thảm thương hơn những người ăn mày. Tôi nhủ thầm, nếu mà có máy hình mà chụp lại cảnh ra đi này đăng báo, chắc báo bán chạy lắm. Đoạn đường cứ nhấp nhô lên đê xuống ruộng, ruộng thì đầy cỏ hoang và đất khô cằn nứt nẻ. Đến khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi mệt như người, ngồi ì ra giữa ruộng nghỉ mệt. Chị Năm đứng một bên, tay chị cầm hai ổ bánh mì. Giữa đồng không mông quạnh, chúng tôi thấy từ xa bóng một người bộ đội Việt Cộng, mặc quân phục xanh lá cây, đội nón cối. Anh ta đang đi rất nhanh về phía gia đình tôi. Lúc ấy chúng tôi sợ cuống quýt. Nếu chạy thì anh ta nghe ngay, mà có chạy cũng chẳng kịp vì anh ta đi mau vô cùng. Tôi báo động đỏ cho các cháu. Chúng tôi ngồi gần nhau, quay lưng về phía người bộ đội. Tôi kêu ba cháu lớn giả vờ đi vệ sinh, ngồi rải rác xa chỗ chúng tôi. Còn tôi thì từ từ đi thật xa và quay lưng lại, không dám để anh ta thấy mặt mình. Người bộ đội đi sát đến bên anh Vĩnh. Hắn tò mò quan sát và đứng dừng lại. Anh Vĩnh giả đò lên tiếng nói liên hồi, nói lung tung chẳng phải tiếng Miên, bởi vì anh chỉ biết có một vài câu tiếng Miên thôi. Anh làm bộ nói chuyện bằng tiếng Miên với con. Anh bộ đội quay ra phía chị người Miên lên tiếng hỏi chị ta, rồi hai bên nói líu lo. Tôi biết là hắn ta đã nghi rồi, xong hắn ta quay quả ra đi ngược về phía hắn ta vừa đi tới. Anh Vĩnh và tôi hú hồn, đoán rằng hắn ta đi kiếm đồng bọn để trở lại bắt mình. Khi người bộ đội vừa khuất dạng, chị Năm kêu chúng tôi nói líu lo chỉ trỏ lung tung, có vài tiếng bộ đội Việt Nam. Tôi biết cơ nguy đã đến rồi, lòng bồi hồi chống ngực đánh như chống chầu, tay chân như muốn rã rời ra. Chị Năm cũng sợ giùm cho chúng tôi. Chị ngó quanh và chỉ về phía những bụi cây rậm rạp cách đó, chừng 200 thước. Chúng tôi hiểu ý, kéo nhau chạy thật nhanh về phía đó. Các con tôi vừa chạy vừa hỏi rối rít, bộ đội hả bố mẹ? Chúng tôi chạy thật nhanh, núp vào bụi rậm và ngồi xúm xít bên nhau. Tôi dặn các con ngồi im, đừng nói chuyện kẻo bộ đội Việt Cộng nghe được thì bị bắt. Y như rằng chỉ độ 10 phút sau, họ trở lại. Ở trong bụi rậm, tôi nghe tiếng họ nói chuyện với chị Năm. Chúng tôi sợ đến muốn xỉu tại chỗ. Từ bụi rậm đến chỗ họ đứng rất gần, không hiểu tại sao các con tôi ho liên hồi, hết đứa này ho đến đứa khác. Tôi cũng ho húng hắng, cố nín mà không nín được. Mỗi lần một tiếng ho phát ra là chúng tôi sợ xanh mặt. Chúng tôi có thể nghe tiếng họ, thì tại sao họ lại không nghe tiếng chúng tôi ho được? Tôi và gia đình ngồi co ro trong bụi rậm, lắng nghe tiếng hai bên trao đổi. Dù rằng chẳng hiểu tí gì cả, nhưng qua cường độ của âm thanh hai bên, chúng tôi đoán đại là họ đang hỏi chúng tôi ở đâu. Chừng một lát, tiếng nói chuyện im bặt. Chúng tôi đoán là họ đã đi rồi. Tuy thế, chúng tôi cũng không dám hó hé, nhúc nhích hay đi ra. Chị Năm phải đến nơi, vạch bụi rậm kêu gia đình tôi ra. Chị liến thoáng mô tả rằng chị đánh lạc hướng hai người bộ đội bằng cách chỉ cho họ rằng chúng tôi đã đi qua hướng khác. Họ hỏi chị nhiều, làm chị sợ điếng hồn. Ngôn ngữ quốc tế xem ra còn dễ hiểu hơn ngôn ngữ bình thường. Tôi nói ọt cun, nghĩa là cảm ơn chị. Thế rồi chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi đi lại phía dưới ruộng, còn chị Năm vẫn đi trên bờ đê. Các cháu trông thiểu não và sơ xác vô cùng, nhưng vợ chồng tôi đành chịu trận mà nhìn các con khổ sở. Nắng lên cao, mồ hôi chúng tôi vã ra, cơn khát đã đến, chúng tôi thay phiên nhau uống và tu bịt nước. Tôi chợt nghĩ đến cuộc hành trình mà Chúa Giêsu đã phải đi qua, phải vác thánh giá, phải chịu đựng sự hành hạ và đau đớn. Có phải chúng tôi cũng đang được trải qua cảnh khổ như thế không?
Chân chúng tôi ngày càng trì nặng xuống vì đoạn đường quá xa, lại phải xách đồ cõng con. Chúng tôi định bỏ hai đứa bé xuống đi bộ, để cõng hai đứa con lớn cho chúng đỡ mỏi chân. Nhưng hai cháu lớn không chịu để cho bố mẹ cõng. chúng cố gắng lết về phía trước. Ở đằng xa bây giờ là cát trắng và các loại cây xương rồng. Cây cối thì khô cằn và cháy nắng. Lúc này chúng tôi đã thấy anh Năm và anh Sáu. Tôi đi như lết lê dưới sức nặng của đứa con mà tôi đang cõng. Lưng tôi còng xuống như muốn ngã quỵ. Tôi lại hỏi câu hỏi mà tôi đã có sẵn từ đêm hôm qua. Các anh có đi với chúng tôi tới biên giới Thái không? Anh Năm trả lời tiếng Việt rõ ràng. Có chứ. Chị yên tâm đi. Tôi làm vụ này nhiều lắm, đi về như đi chợ. Tôi cố nói với thêm một câu. Xin anh thương các con tôi như con của anh, mà đừng bỏ rơi gia đình tôi, tội nghiệp các cháu nhé. Anh ta cười và lặp lại câu nói lần nữa. Thế rồi chúng tôi cứ đi lòng vòng theo con đường mòn. Chúng tôi thấy rất nhiều xe bò đi qua trước mặt. Xe bò nào cũng có 2-3 người ngồi. Tôi sốt ruột quá. Xin các anh 5-6 cho đứng nghỉ chân để đỡ mỏi. Khoảng 11 giờ trưa, có một đoàn xe bò từ từ tiến lại phía chúng tôi và ngừng hẳn. Anh Năm bảo anh Vĩnh ngồi lên chiếc xe bò thứ hai với một giỏ đồ. Còn hai cháu trai Khang và Ninh thì ngồi xe bò thứ ba với một chai nước. Tôi và hai cháu Trang và Kim thì ngồi xe bò thứ tư cùng với một giỏ đồ, một giỏ cá khô và gạo. Còn chai nước thì xách trong tay. Cái thùng đựng nước cũ mềm cũng được tôi cẩn thận treo bên cạnh cái giỏ. Còn chị Năm thì nhét hai ổ bánh mì tặng cho bà Miên già, ngồi trên chiếc xe bò mà tôi ngồi. Anh Năm rút trong túi ra 3 chỉ vàng, là 3 chiếc nhẫn, đưa cho 3 người chủ của 3 chiếc xe bò mà gia đình tôi đã ngồi, rồi nói đủ thứ điều mà tôi không hiểu. Tôi ngoái cổ nhìn chừng, xem vợ chồng của anh Năm và anh Sáu có đi chung với chúng tôi không. Tôi lại hỏi đi hỏi lại. Anh Năm nói là hai anh sẽ đi xe bò chót. Anh Vĩnh thì ngồi xe bò thứ hai một mình với người chủ chuyên đánh roi và 2 con bò để thúc chúng đi mau. 2 con trai tôi thì ngồi xe bò thứ ba cũng với 1 người chủ xe và những bao rơm. Các cháu dựa lưng vào bao rơm mà ngủ. Còn tôi và 2 cháu gái ngồi xe bò thứ tư chung với bà già người Miên, và ông chủ cũng chuyên đánh roi thúc giục cặp bò đi lẹ. Chúng tôi dựa vào 2 bao rơm để cho đỡ mỏi. Từng chiếc xe tiến bước, mỗi xe cách nhau một khoảng chừng 2 thước. Do đó, khi xe bò chở chúng tôi đi về phía trước, chúng tôi khó mà nhìn lại phía sau bởi vì bụi đường bay mù mịt theo các bánh xe của những chiếc xe bò cũ kỹ. Chúng tôi vẫn tưởng rằng những người đưa đường là anh Năm và anh Sáu ngồi ở xe bò phía sau, nên yên tâm một chút.
2 bao rơm dành làm thức ăn cho bò được cột phía sau của xe bò. Mẹ con tôi cố dựa vào bao rơm để đỡ mỏi lưng. Ai ngờ 2 bao đó tuột dần, ngả về phía sau làm mất sự thăng bằng. Bà già người Miên la lên sùm. Đoàn xe bò 10 cái đi từ từ trên các con đường mòn đầy bụi và cây khô cháy nắng. Độ chừng 12 giờ, cả đoàn xe bò ngừng lại để họ nấu cơm, cho trâu bò tắm và uống nước nơi một vụn ao lầy. Lúc ấy, chúng tôi mới biết là mình bị anh Năm bỏ rơi. Chúng tôi chẳng ngờ được có sự xui xẻo trước mặt. Vì còn mải quay lại, ngó tìm xem 2 anh Năm và anh Sáu. Một người lính Miên đứng lù lù chiếc xe tôi, chĩa súng, kêu chúng tôi xuống xe. Chúng tôi chết sững. Giá như tôi biết trước cơ sự này mà giấu đô la ở trong xe bò thì đỡ mất của. Vì họ không xét trên xe bò. Đằng này vì chẳng có ai chỉ dẫn. Lại thêm những người chủ xe bò thông đồng với người lính. Và cho anh ta biết rằng gia đình tôi vượt biên. Chúng tôi run như cầy sấy, vội vàng xuống xe.